mục Bạn nên biết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thời tiết nắng nóng dữ dội, điều này rất dễ dẫn đến sốc nhiệt và nguy hiểm. Trong mục Bạn nên biết này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn cách nhận biết và xử lý khi bị sốc nhiệt.
Sốc nhiệt là bệnh lý đặc trưng bởi tình trạng tăng nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C và kèm theo rối loạn chức năng thần kinh, rối loạn ý thức, hôn mê, co giật. Sốc nhiệt có thể hay gặp ở người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, người có bệnh tim mạch, bệnh thần kinh hay các rối loạn nội tiết. Ở người trẻ khỏe mạnh với hệ điều hòa nhiệt độ bình thường có thể gặp sốc nhiệt do phơi nhiễm với nhiệt độ môi trường tăng cao và do sự sinh nhiệt lúc thể dục, gắng sức. Khi bị sốc nhiệt, nhiệt độ cơ thể có thể lên đến 40 độ C, da nóng và khô, toát mồ hôi, hiện diện trong một nửa các trường hợp của say nóng lúc hoạt động. Các dấu hiệu sớm gồm mệt, đau đầu, khó thở, đỏ mặt, nôn mửa. Ngoài ra còn có thể bị các biểu hiện như rối loạn tim mạch, rối loạn hô hấp, rối loạn thần kinh trung ương. Khi bị sốc nhiệt cần xử trí đúng và ngay lập tức sẽ giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm. Cách xử trí như sau. Đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nóng, cởi bỏ quần áo, chuyển tới nơi bóng râm, làm mát ngay tức thì và hỗ trợ suy chức năng cơ quan bằng cách phủ khăn mát hay vẩy nước mát lên người nạn nhân. Bật quạt cho thoáng khí. Cho nạn nhân uống nước mát hoặc các loại đồ uống không có cồn và caffeine khác nếu có thể uống được. Tiến hành hồi sinh tim phổi nếu người bệnh mất ý thức và không thấy có dấu hiệu tuần hoàn như tự thở, ho và cử động. Sốc nhiệt hoàn toàn có thể phòng tránh được, hiểu biết về những rối loạn do sốc nhiệt giúp chúng ta giảm được tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong. Cụ thể những việc cần làm, mỗi cá nhân đều phải tự rèn luyện để thích nghi với nóng, lập thời gian làm việc hoặc luyện tập thể lực vào lúc mát trong ngày, giảm bớt công việc vào lúc thời tiết quá nóng, uống đủ nước. Khi có các bệnh lý, nguy cơ thì không được làm việc trong điều kiện thời tiết quá nóng, mặc quần áo rộng, nhẹ, thoáng và sáng màu.
Thưa quý vị và các bạn, xác định môi trường trong bệnh viện là vấn đề rất quan trọng. Chính vì vậy, nhiều năm qua, Bệnh viện A Thái Nguyên đã chú trọng quản lý, xử lý tốt chất thải thông thường và rác thải y tế nhằm đảm bảo môi trường tốt nhất, tránh được sự lây lan, phát tán vi khuẩn, đảm bảo được sức khỏe cho người bệnh đang điều trị và người nhà đến chăm sóc bệnh nhân. Bệnh viện A luôn được Sở Y tế và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường đánh giá là cơ sở y tế thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Tuyết, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện A cho biết, hiện Bệnh viện A Thái Nguyên có quy mô 31 khoa phòng, trung tâm và trên 1.000 giường bệnh thực kê. Trung bình mỗi ngày Bệnh viện A khám và điều trị cho trên 1,4 nghìn lượt bệnh nhân. Với lượng bệnh nhân lớn, mỗi ngày đơn vị phát sinh từ 90 đến 120 kg chất thải nguy hại, 2,5 mét khối đến 3 mét khối rác thải sinh hoạt và hàng trăm mét khối nước thải. Để quản lý tốt khối lượng chất thải lớn phát sinh hàng ngày, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thành lập Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn với hơn 30 thành viên là lãnh đạo các khoa phòng, các điều dưỡng trưởng và một số bác sĩ nòng cốt của bệnh viện. Hội đồng giao khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là đơn vị chuyên trách về quản lý chất thải y tế trong bệnh viện, đồng thời xây dựng quy trình xử lý chất thải bệnh viện, trong đó rác thải được phân loại ngay từ nguồn phát sinh mỗi đơn vị. Tại mỗi khoa phòng, trung tâm trong bệnh viện đều đặt các thùng và túi đựng chất thải có mã màu đúng quy định cho từng loại rác thải và có bảng hướng dẫn phân loại chất thải y tế gắn tại các vị trí cần thiết. Việc phân loại và thu gom chất thải y tế nguy hại tại các khoa phòng trung tâm của bệnh viện đều do các nhân viên y tế tại bệnh viện thực hiện. Theo quy định, tất cả rác thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, thời điểm phát sinh và được thu gom thường xuyên rồi vận chuyển về lưu trữ tại kho chuyên dụng của bệnh viện để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm và ô nhiễm môi trường.
Xác định là vấn đề môi trường là vấn đề rất quan trọng. Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Bệnh viện đã thành lập và kiện toàn Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn lồng ghép trong Ban Quản lý chất thải. Để chúng tôi thực hiện cái vấn đề kiểm tra giám sát của các khoa phòng, tuyên truyền cho người bệnh hiểu và phân loại đúng quản lý chất thải. Thì chúng tôi cũng mở các lớp đào tạo tập huấn cho mạng lưới là các đầu dưỡng trưởng và các bác sĩ mạng lưới thì để tập huấn cho bệnh nhân từ lúc mới vào viện và đặc biệt là nhân viên y tế trong bệnh viện hiểu cách phân loại chất thải đúng. Chất thải phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh, tại thời điểm phát sinh, sau đó là vận chuyển thu gom hàng ngày về khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, sau đó khoa kiểm soát nhiễm khuẩn bàn giao lại cho công ty môi trường đô thị đủ hồ sơ năng lực tư cách pháp nhân để vận chuyển rác thải y tế theo đúng thông tư 58.
để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xử lý rác thải, cùng với việc chú trọng đào tạo, tập huấn, truyền thông về quản lý chất thải y tế cho nhân viên y tế, công tác tuyên truyền cho người bệnh, người nhà người bệnh, phân loại rác đúng theo chỉ dẫn cũng được thực hiện thường xuyên. Tại những khu vực công cộng hay khuôn viên, bệnh viện luôn bố trí khoảng 50 thùng đựng rác thải, được đặt hợp lý ở các vị trí giúp người nhà và người bệnh thuận tiện khi sử dụng. Toàn bộ khuôn viên bệnh viện hàng ngày được làm vệ sinh sạch sẽ thường xuyên do một đơn vị ký hợp đồng với bệnh viện đảm nhận. Đối với rác thải thông thường, được phân loại thu gom và hợp đồng với công ty cổ phần môi trường và các công trình đô thị vận chuyển ngày 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, không để rác thải thông thường tồn đọng trong ngày. Đối với rác thải y tế, sau khi phân loại thu gom, các loại rác thải sẽ được vận chuyển cẩn thận, an toàn từ các khoa phòng trung tâm về nơi lưu trữ riêng biệt tại khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, và rác thải y tế nguy hại được bố trí trong kho riêng, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Có tủ bảo ôn để bảo quản các chi thể, mẫu bệnh phẩm nguy hiểm trước khi đưa đi xử lý. Bệnh viện cũng bố trí đường vận chuyển rác thải riêng biệt để tránh nguy cơ gây nhiễm khuẩn ra khu vực điều trị. Việc vận chuyển và xử lý rác thải y tế được bệnh viện hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ môi trường Anh Đăng có trụ sở tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Đơn vị này đã được cấp giấy phép hoạt động và có đủ năng lực vận chuyển và xử lý rác thải y tế và rác thải y tế nguy hại. Theo đó, loại rác thải y tế và rác thải y tế nguy hại được đơn vị này thu gom từ nhà chứa đặc biệt của bệnh viện, 2 ngày một lần rồi vận chuyển đi xử lý. Khi vận chuyển đi xử lý, toàn bộ lượng rác thải y tế của bệnh viện được đưa lên xe thùng kín đông lạnh chuyên dụng nên đảm bảo không để vi khuẩn phát tán. Ông Nguyễn Ngọc Chức, Phó Phòng Tổ chức Hành chính Bệnh viện A cho biết, đối với nước thải, Bệnh viện A đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải được xây dựng bằng công nghệ tháp lọc sinh học, cấp khí tự nhiên, khử trùng bằng nước khử trùng da ven hiện đại.
Bệnh viện A Thái Nguyên là bệnh viện hạng 1, bệnh viện đa khoa của tỉnh. Thì công tác chống nhiễm xử lý nước thải và chống khuẩn nói chung được ban giám đốc và toàn bộ cán bộ nhân viên viện rất quan tâm. Riêng về hệ thống xử lý nước thải thì được Bộ Tài nguyên Môi trường nâng cấp hệ thống xử lý nước thải với công suất là 360 mét khối ngày đêm, đủ điều kiện để xử lý nước thải và đảm bảo tiêu chuẩn nước xả thải ra môi trường.
Được biết, toàn bộ hệ thống nước thải từ các khoa phòng được thu gom vào hệ thống ống kín, sau đó đưa về bể điều hòa, rồi bơm vào hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện A đã được Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế và hoàn toàn không gây hại cho môi trường. Từ những giải pháp này, những năm vừa qua, Bệnh viện A đã được các cấp ngành của Sở Y tế và Sở Tài nguyên Môi trường đánh giá là bệnh viện thực hiện tốt, đầy đủ quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải y tế, bảo đảm môi trường xanh, an toàn, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống.